Chánh niệm là nẻo thoát. Mây trắng thông dong. Bao nhiêu tuần lễ đã trôi qua, chúng ta hãy tưởng tượng đi, khi rời sư chị, căn cứ trên lời hứa của cha, lập am rồi sẽ rước thầy ở chung, Thúy Kiều vẫn mong ước có ngày như thế. Về nhà, trả được nghĩa và tình rồi, thì có thể tiếp tục tu được. Nhớ lời lập một am mây, khiến người thân tín rước thầy giác duyên. Nhớ lời lập một am mây, tức là nhớ lời hứa sẽ lập một cái chùa. Có những bản quốc ngữ khi in ra cho dấu phẩy sau chữ nhớ lời, theo tôi thì không đúng. Không lý làm chùa rồi mới cùng những người thân tín đi rước thầy giác duyên. Không phải như vậy. Làm chùa mà làm ở ngay thành phố thì sư giác duyên đâu chịu tới. Ý Kiều là muốn mời sư chị tới để hỏi, bây giờ chị em mình nên làm am chỗ nào để tu, làm am đàng hoàng vì gia đình em bây giờ có thể cung dưỡng được. Làm một cái am mây, trong đó có phòng tắm và lò sưởi đàng hoàng. Theo tôi, nhớ lời lập một am mây là nhớ lời hứa ngày xưa sẽ lập một cái chùa và mời thầy tới ở chung. Cho nên, khiến người thân tín rước thầy giác duyên, tới thưa với ni sư xem ni sư muốn làm chùa ở chỗ nào. Có lẽ nhiều tuần lễ đã đi qua, từ cái ngày cả gia đình đến rước Kiều về. Sư chị giác duyên đã thấy được sự thật là gia đình này sau 15 năm xa cách cần sự có mặt của Thúy Kiều. Sư chị biết phải để cho Thúy Kiều đi, sư chị không tìm cách để giữ lại. Sư chị gật đầu, mỉm cười. Em cứ đi đi, chị tin tưởng rằng trong hoàn cảnh nào em cũng giữ được tâm bồ đề và em cũng sẽ tiến tu được. Với nụ cười đó, Thúy Kiều đã đi về và đã làm được như mong ước của sư chị. Thời gian đó có thể xảy ra trong 1, 2 hoặc 3 tuần lễ là nhiều. Tôi nghĩ trong suốt thời gian đó không có ngày nào, giờ phút nào mà sư em không nhớ tới sư chị và mong ước rằng sau khi trả xong món nợ tình nghĩa, hướng dẫn được sự tu học cho gia đình và cho người tình cũ, thì mình có thể trở về với sư chị. 1, 2, 3 tuần lễ cho đến 1 tháng là nhiều. Không thể tưởng tượng rằng Thúy Kiều ở lâu hơn mà không đi thăm sư chị vì tình hai người rất thắm thiết. Nhớ lời lập một am mây khiến người thân tín rước thầy giác duyên. Tôi nghĩ rằng những người kia dù thân tín cách mấy đi nữa mà tới rước giác duyên thì cũng không đủ lễ. Trong chuyến đi này thế nào cũng phải có trạc tuyền. Làm sao chịu nổi cái chuyện gửi người ta đi mà mình không đi. Bởi vì ngày nào đêm nào bao giờ trạc tuyền cũng nghĩ tới người sư chị thương yêu của mình. Người đã cứu mình, đã sinh ra mình lần thứ hai, không những bằng thân xác mà bằng cả đời sống tâm linh nữa. Nhưng đến nơi thì thấy gì? Đến nơi đóng cửa cài then, rêu trùm kẻ ngạch cỏ lên mái nhà. Sư chị đã đi rồi. Sư chị tự do như một đám mây, như một con hạt trắng. Cái đẹp của sư chị là ở chỗ đó. Cái đẹp của người tu là cái tự do của người đó. Người tu là một người có không gian. Không gian ở trong lòng và không gian ở chung quanh. Nếu muốn đi thì đi, không có gì có thể giữ người tu được. Có một bài kệ chúng ta thường ngâm. Bụt là dần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Bài này tôi đã dịch tự do từ một bài thơ chữ Hán trong một khóa tu ở miền Nam Cali. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cảnh không, chúng sanh tâm cấu tận, bồ đề ảnh hiện trung. Mặt trăng trong và mát của Bồ Tát đi chơi ở cõi không tuyệt đối. Nếu những bụi bặm cấu uế trong tâm chúng sanh hết rồi, thì hình ảnh giác ngộ hiện ra trong tâm ấy. Ta có thể họa tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi trên một phiến đá, phía trên có mặt trăng, và viết bốn câu thơ này lên chỗ lạc khoảng. Bài dịch có thêm hình ảnh hồ tâm và trăng hiện bóng. Trăng hiện chứ không phải bồ đề hiện. Trăng ở đây tức là bồ đề. Chữ trăng được lấy lại, không mất, nên tứ thơ có tính nhất trí hơn trong nguyên bản chữ Hán. Cái đẹp và cái hạnh phúc của người tu được xây dựng bằng chất liệu gọi là không gian, tự do. Con người không có tự do là con người chưa có hạnh phúc lớn. Bài thơ cho chúng ta thấy sự thật đó. Càng có nhiều tự do thì chúng ta càng có nhiều hạnh phúc. Sư chị cũng vậy. Chỗ nào thích thì sư chị ở lại. Chỗ nào muốn từ giã thì sư chị từ giã. Sư chị là một con người tự do. Sư chị không bị vướng mắc, đam mê. Sư chị quả thật là một người chân tu. Rất thương em, nhưng không dính mắc. Nếu cần trả em về với gia đình, thì sư chị trả. Sư chị luôn luôn muốn giữ tự do của em, không cột em vào trong dòng vướng mắc. Chúng ta có danh từ duyên giác. Duyên giác hoặc Bích Chi Phật là những bậc tu học nhờ quán chiếu về 12 nhân duyên mà chứng ngộ. Ở đây không phải là duyên giác mà là giác duyên, conditions of enlightenment. Những điều kiện để chúng ta tỉnh ngộ, giác ngộ. Con người của sư chị là một điều kiện chính để giúp Trạc Tuyền đạt tới giác ngộ và chuyển hóa. Mỗi người trong chúng ta phải là một điều kiện để giúp người thương của chúng ta đạt tới sự hiểu biết, giác ngộ và giải thoát. Mỗi chúng ta, khi đi tu rồi, phải là một điều kiện để giúp cho những người thân của chúng ta được giác ngộ. Chúng ta phải giúp cha, mẹ, anh, chị, em, bạn bè của chúng ta được giác ngộ. Chúng ta phải thực hành ý nguyện của sư chị. Giác duyên là một phần trong con người chúng ta. Chúng ta phải nuôi lớn con người giác duyên trong ta để sau này có thể giúp cha mẹ, tổ tiên, gia đình và xã hội. Giúp với tư cách những điều kiện đưa tới sự thực hiện hiểu biết, giác ngộ và thương yêu. Trong Nguyên Lục, khi Kiều cùng với một số người đến tìm sư chị giác duyên tại chùa, thì họ thấy cửa đóng. Sư chị đã đi rồi, trước cửa có để lại một câu thơ chữ nho. Nhược vấn ngô thân hà xứ khứ, thường bạn chi hạt bán không dân. Nếu hỏi thân tôi đã đi về hướng nào, thì trả lời rằng bây giờ tôi đang bay theo con chim hạt ở giữa đám mây trên tầng không. Có nghĩa là tôi là một con người tự do, muốn đi đâu thì đi. Tôi không có địa chỉ nhất định. Vì câu đó trong Nguyên Lục nên cụ Nguyễn Du viết: Sư đà hái thuốc phương xa, mây bay hạt lánh biết là tìm đâu. Hái thuốc phương xa là lấy ý từ bài thơ Tùng Hạ Vấn Đồng Tử của thi sĩ Giả Đảo Đời Đường. Bài thơ rất hay. Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, ngôn sư thê diệp khứ, chỉ tại thử sơn trung, dân thâm bất tri xứ. Khách ngừng lại dưới cây tùng và hỏi chú tiểu. Đáp, thầy tôi đi hái thuốc, chỉ quanh quẩn trong núi này thôi. Nhưng vì mây dày đặc quá, nên không biết ở chỗ nào. Chú tiểu này là một chú tiểu rất thương thầy, không muốn những người khách tới làm quấy rầy thầy, cho nên dù có biết thầy ngồi ở đâu, chú cũng không nói. Cả 10 năm nay, tôi có cốt truyện này mà chưa viết được. Trong ngôi chùa đó, có một ông thầy và một chú tiểu. Thầy làm tròn bổn phận của một ông thầy, và chú tiểu cũng thương thầy lắm. Thỉnh thoảng, thầy dắt chú tiểu lên khu rừng phía sau chùa. Một bữa vui miệng, thầy nói chơi với chú tiểu. đây mới là chùa của thầy, còn chùa dưới đó không phải. Dưới đó thầy phải làm nhiều việc, phải tiếp khách quá nhiều. Trên này có những cây thông cao vút, ngồi ở đây thầy rất sung sướng. Đây mới thật là chùa của thầy. Hai thầy trò chỉ nói chơi với nhau thôi. Có bữa nọ, chú Tiểu đang làm việc thì có ông khách tới. Thầy đâu chú? Chú đáp, trên chùa. Chú không chánh niệm lắm. Chú đang nghĩ tới khu rừng ở trên đồi, chùa thiệt của thầy. Ông khách hí hửng đi vào chánh điện, ngó quanh ngó quất không thấy thầy đâu. Đi một vòng cũng không thấy. Ông ta hỏi, chú nói thầy ở trên chùa, mà sao tôi không thấy? Biết rằng hồi nãy mình không có chánh niệm, chú nói, chùa này là chùa của bác, chùa của thầy ở trên cao kìa. Nhưng bác đừng lên đó, chùa của bác ở đây, trên đó là chùa của thầy. Cốt truyện là như vậy, tôi có ý viết truyện ngắn đó, nhưng 10 năm nay chưa viết được. Chú Tiểu ở đây giỏi quá. Chú biết thầy ưa ngồi chỗ nào trên núi, nhưng chú đã nói, thầy tôi hái thuốc, chỉ ở trên núi này thôi, nhưng mây dày quá không biết ở chỗ nào. Có lên tìm cũng không thấy đâu, chi bằng đừng lên. Có nghĩa là để cho thầy tôi yên. Đọc câu thơ của Nguyễn Du, Sư Đà hái thuốc phương xa, chúng ta hiểu là sư chị không muốn bị quấy rầy. Đến nơi đóng cửa cài then, rêu trùm kẽ ngạch cỏ lên mái nhà. Đọc hai câu thơ này tuy thấy hay, nhưng nếu chưa biết gốc rễ của chúng thì chúng ta cũng chưa thấm lắm. Sư chị như một đám mây tự do, như một con hạt trắng, muốn đi đâu thì đi. Thật ra sư chị đã dựng sẵn cái am này ở bờ sông Tiền Đường để làm gì? Cái am đó là để sống với sư em thôi. Nếu sư em đi rồi thì giữ am làm gì nữa? Thả bò mà đi, tìm về am cũ mà thấy rêu trùm kẽ ngạch cỏ lên mái nhà thì cảm thấy thế nào? Buồn, buồn vì không gặp được sư chị nữa. Nhưng ta thấy sư chị đẹp vô cùng. Sư chị là một con người tự do, không dính mắc. Khi cần thì sư chị làm chùa để sống với sư em. Khi sư em không cần nữa thì sư chị bỏ đi về với đời sống tự do thanh thoát của mình. Như một con chim hạc, như một đám mây trắng. Những câu thơ này đẹp lắm. Đến nơi đóng cửa cài then, rêu trùm kẽ ngạch cỏ lên mái nhà. Sư Đà hái thuốc phương xa, mây bay hạt lánh biết là tìm đâu. Sư chị đã trở thành huyền thoại, rất đẹp. Tu, chúng ta chỉ muốn trở thành như sư chị mà thôi. Từ đó về sau, ngày nào Trạc Tuyền cũng lên am thắp nhang. Cố nhiên là cũng cắt cỏ và ngồi đó để nhớ sư chị. Nặng gì chút nghĩa bấy lâu, trên am cứ giữ hương dầu hôm mai. Ngày xưa, người ta đi không để lại địa chỉ. Người ta chưa có bưu điện, điện thoại, điện tín và điện thư, email. Thành ra sư em không có cách nào liên lạc được với sư chị. Cách liên lạc duy nhất là mỗi ngày sư em lên chùa quét dọn, cắt cỏ, thắp nhang, thắp đèn, ngồi thiền. Tôi muốn, và nếu tôi làm không được, thì một vị trong đại chúng này sẽ làm. Viết tiếp cốt truyện này, tức là sau đó cái gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ Trạc Tuyền đủ thông minh để đi tìm sư chị, vì sư chị là một người đã được biết tới trong giới xuất gia. Ngày xưa, Kiều đã từng tu với sư chị ở Chiêu Ẩn Am. Kiều có thể đi tới Chiêu Ẩn Am. Kỳ này có thể đi bằng xe ngựa đàng hoàng vì gia đình Kiều bây giờ đã giàu có. Em trai làm quan, em gái là vợ của một ông quan. Tới Chiêu Ẩn Am hỏi thì thế nào người ta cũng có thể có một ý kiến là sư chị bây giờ đang ở đâu. có thể sư chị đang ở đó, biết đâu. Nếu tôi viết không được, thì quý vị sẽ viết. Viết tiếp truyện Kiều. Không hẳn là phải viết bằng thơ Lục Bát. Không hẳn là phải viết hay như cụ Nguyễn Du. Nhưng mình có thể tiếp tục được. Tôi nghĩ rằng sau 5-7 tháng tìm kiếm, thì Trạc Tuyền có thể tìm được lại sư chị và trở lại sống đời sống của người xuất gia với sư chị. Điều đó ta có thể viết ra được, phù hợp với tình tiết của đoạn truyện này. Ở đây, truyện được chấm dứt bằng hình ảnh rất tuyệt vời của sư chị. Nhớ lời lập một am mây, khiến người thân tín rước thầy giác duyên. Đến nơi đóng cửa cài then, rêu trùm kẻ ngạch cỏ lên mái nhà. Sư đà hái thuốc phương xa, mây bay hạt lánh biết là tìm đâu. Nặng gì chút nghĩa bấy lâu, trên am cứ giữ hương dầu hôm mai. Bây giờ nói về gia đình của Kim Trọng và Dương Quang. Một nhà phúc lộc gồm hai, nghìn năm dằn dặt quan giai lần lần. Có phước, tức là gia đình đoàn tụ, ba thế hệ được ở chung. Có lộc là có tiền bạc lợi tức, được thăng quan tiến chức, chưa nói đến thọ. Thừa gia chẳng hết nàng dân, một cây cù mộc, một sân quế hòe. Thúy Vân đóng vai trò người vợ cả đảm đang, sanh ra khá nhiều các bé tí. Phong lưu phú quý ai bì, Dường Xuân một thuở để bia muôn đời. Dường Xuân là hạnh phúc gia đình, để lại tiếng khen, người đời truyền tụng mãi.